SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Chủ tịch Trần Đại Quang lâu nay có vấn đề về sức khỏe và có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm thêm chức quyền Chủ tịch nước. Dự kiến hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 diễn ra vào tháng 5 2018. Hội nghị được cho là sẽ đưa các quyết định nhân sự lớn có tác động quan trọng tới triển vọng chính trị của Việt Nam. Một trong các quyết định nhân sự được suy đoán liên quan đến Chủ tịch Trần Đại Quang, người vắng mặt trong các sự kiện tiếp đón nguyên thủ nước ngoài gần đây ở Hà Nội. Nhà bình luận thời cuộc Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng khó có thể xác định tình trạng bệnh tật của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Những thông tin cho hay rằng ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị bệnh và phải đi ra nước ngoài để chữa bệnh và vắng mặt trong thời gian qua, thì thưa ông, dường như là những cái lý do mà đi nước ngoài chữa bệnh là một cái tiền đề cho việc thay đổi một nhân sự. Thưa ông có thấy vậy không? Giống như là những vị trước đây cũng đã từng đi chữa bệnh nước ngoài và vắng mặt luôn. Hạn như là thưa ông cũng nhớ là Trần Xuân Bách hoặc là những ông khác. Có lẽ rằng đó là một tiền đề cho việc mà thay đổi nhân sự, phải không thưa tiến sĩ?
Đối với nhân sự thì một người chắc chắn sẽ phải thay nếu mà người đấy không còn sức khỏe để làm. Nếu mà bệnh tình nó đến cái mức mà không thể hoạt động được thì chắc chắn là ở đâu người ta cũng phải thay thôi. Dấu hiệu bệnh tật liên tục thì nó cũng có thể là một cái dấu hiệu là chắc là sẽ phải thay. Nhưng mà thực sự đằng sau nó là cái gì thì mình khó có thể biết được, và mình chỉ có thể phỏng đoán theo những cái suy đoán riêng của mình mà thôi.
Dạ vâng, theo suy đoán riêng của tiến sĩ thì như thế nào thưa tiến sĩ?
Bây giờ mình mong nói nhiều thứ chuyện, tôi nói ví dụ như là bắt ông Vũ Nhôm, rồi bắt một lô tướng bên công an. Cái đấy nó chắc là phải dính đến cái ông bộ trưởng của cái thời đấy, mà cái ông bộ trưởng của cái thời đấy thì là ông đương kim chủ tịch. Rồi xem cái bài báo mà ông cựu phó ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái người mà rất là có nhiều thông tin mà ông ấy tiết lộ trên báo chí, hoặc là ít ra là ông ấy nêu cái ý kiến của ông ấy. Ông ấy tên là ông Hùng. Thì ông ấy bảo là như vậy là cái chuyện mà luật chống tham nhũng thì có quy định là cái ủy ban chống tham nhũng trung ương ấy là do ông thủ tướng cầm đầu, mà ông Nguyễn Tân Dũng thực sự đã cầm đầu cái ủy ban đấy. Nhưng mà ở cái nơi mà gọi là tham nhũng nhất mà lại cầm đầu với cái việc mà chống tham nhũng thì nó hơi kỳ, cho nên ông Trọng ông ấy phải giành lại quyền đó cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà lập ra một cái ban chống tham nhũng do Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành, mà trực tiếp là ông Tổng Bí thư, tức là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì cái điều đấy là cái điều mà nó trái với luật. Thì cái ông Hùng này ông ấy khuyên là phải hợp thức hóa cái chuyện đó bằng cách tức là chuyển sang cho bên nguyên thủ quốc gia, tức là Chủ tịch nước, và Quốc hội phải sửa cái luật hoặc là cái gì đó, hay nói khác tức là hợp thức hóa ủy ban kiểm tra cái ủy ban chống tham nhũng này sang cho bên nhà nước chứ không phải là bên đảng. Mà như thế thì có thể suy ra rằng, tức là như ông muốn gợi ý rằng chắc là ông Tổng Bí thư sẽ phải kêu luôn cái ông chủ tịch nước chẳng hạn, thì mình gọi là dựa vào những cái thông tin bên ngoài như thế thì mình có thể suy đoán là có thể là có cái sự thay đổi nhân sự trong cái cuộc họp mà người ta quyết định vào tuần tới, rồi sau đó là quốc hội họp, thì mình có thể là suy đoán như thế, nhưng mà cái khả năng đấy nó có xảy ra hay không thì không ai có thể biết được.
Dạ vâng. Cảm ơn ông rất nhiều. Dạ thưa ông, Chủ tịch Trần Đại Quang lúc thì vắng mặt trong các sự kiện quan trọng. Nhạn Nhi tiếp đón bà cố vấn của nước Myanmar là Aung San Suu Kyi, rồi lại vắng bóng trong những sự kiện khác, nhưng mà đột ngột lại xuất hiện trở lại trong những cái dịp khác. Thì thưa ông, dĩ nhiên là chúng ta không hiểu được bệnh tình của Chủ tịch Trần Đại Quang như thế nào, nhưng mà với vẻ tươi tắn mà chụp ảnh trên báo chí thì dường như là ông cũng khỏe mạnh về mặt thể chất và tinh thần. Dĩ nhiên là những cái bệnh mà trong nội tạng thì không ai biết được, nhưng mà vẻ tươi tắn ở ngoài thì thấy Chủ tịch Trần Đại Quang vẫn còn phong độ. Ông có đồng ý vậy không ạ?
Tôi không để ý, tôi nói thực với ông là tôi không để ý, và tôi không biết rằng ông ấy xuất hiện lúc nào. Tôi chỉ biết rằng ông ấy có viết một bài đăng trên báo chí nhân dịp 30 tháng 4, nhưng mà ông có xuất hiện trên TV hay không thì tôi không biết. Bài viết thì như vậy là nhìn là thường, bài viết thì thường không phải là do chính người để viết, mà cũng có thể rất là gì là do cái nơi nào khác người ta biết. Thế còn ảnh, để lấy cái ảnh đó để đăng trên báo thì cái hình ảnh cách đây vài ba tháng, sáu tháng thì cũng là dễ, tôi không có vấn đề gì cả.
Dạ vâng.
Còn xuất hiện trên một cái video clip nhân một cái dịp cụ thể nào đấy có những người khác thì lúc đấy mình có thể đánh giá được, chứ còn viết lách và đăng một cái ảnh có thể là không phải là sự xuất hiện thực.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà nhiều người đồn đoán rằng ông Nguyễn Thiện Nhân hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy của Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ thay thế cho ông Trần Đại Quang, thì thông tin này ông nghĩ thế nào?
Tôi tôn trọng những cái suy nghĩ của người thế, những người đồn đoán ấy. Tôi thì không bao giờ dám đồn đoán cả, và tôi chỉ có thể gọi là phỏng đoán dựa trên những cái tín hiệu hoặc là những cái thông tin rồi mình đưa ra một cái phỏng đoán như thế, chứ còn tôi tôn trọng cái mong muốn hay là cái dự đoán của những người khác. Còn đối với ông Thiện Nhân thì tôi không có đoán gì về ông ấy cả.
Dạ vâng, trường hợp ông Trần Đại Quang không có mặt trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng nữa, thì thưa ông có nghĩ rằng ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Công an trước đây và hàm là Đại tướng Công an, mà nếu không còn ở chức vụ Chủ tịch nước thì liệu rằng ngành công an có phải bị lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng nhắm tới rất nhiều hiện nay qua nhiều vụ việc xảy ra không thưa ông?
Cái chuyện mà một loạt các tổng cục của Bộ Công an đã có một cái kế hoạch đã được phê duyệt là phải dẹp đi, thì nó sẽ đụng đến rất là nhiều vị tướng. 4 năm vị tướng vừa rồi cũng lại bị bắt nữa. Hay có thể nói một cái khác, tức là cái bộ máy của Bộ Công an mà được xây dựng dưới thời ông Trần Đại Quang là một cái bộ máy hết sức là tham nhũng và bây giờ nó rệu rã. Và cái việc mà sốc lại một cái lực lượng quan trọng như lực lượng công an thì tôi nghĩ là bất kể một cái người lãnh đạo nào hay là một cái nhóm lãnh đạo nào cũng phải lo đến. Bởi vì nếu mà cái lực lượng cứu binh này nó hoành hành quá trớn thì bản thân những người lãnh đạo đó cũng có thể trở thành con tin, và như vậy là gì, là cái cuộc đấu tranh để cân bằng lại quyền lực trong nội bộ là một cái chuyện mà rất là dễ hiểu. Trong trường hợp và như thế thì cái khả năng mà ông Quang ông ấy thôi có thể là vì lý do sức khỏe, mà cũng có thể là không vì lý do sức khỏe, thì nó cũng là trong một cái guồng, một cái dòng chảy của các sự kiện như thế mà thôi.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A về chuyện cựu luật sư Võ An Đôn bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên rút thẻ hành nghề. Tính đến cuối năm rồi, đã có 117 luật sư ký tên vào bản kiến nghị với danh sách đầy đủ được chuyển tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên với luật sư Việt Nam gửi kiến nghị bảo vệ đồng nghiệp, tuy đã từng có trường hợp bị kỷ luật, bị xóa tên trước đây. Thế nhưng cho đến nay, sau 5 tháng, đơn khiếu nại của anh Võ An Đôn bị rơi vào khoảng không im lặng và khó hiểu. Còn việc anh phụ giúp trong vấn đề cố vấn pháp lý cho người dân thì có giới hạn nào của luật pháp đặt ra đối với người tư vấn cho người khác hay không? Luật sư Võ An Đôn cho biết.
Dạ, sau khi em bị tước thẻ hành nghề luật sư thì nay em tiếp tục giúp người dân bằng cái kiến thức của mình. Thì theo quy định pháp luật ấy, thì giữa cái như một cái con người bình thường ấy, tức là người dân bình thường, công dân 18 tuổi trở lên với một luật sư chỉ khác nhau một điểm duy nhất là luật sư thì được vào chữa tất cả các vụ án, trong đó các vụ án hình sự. Thì em và những người dân từ 18 tuổi trở lên ấy, thì tham gia bất kỳ cái vụ dân sự, hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại, lao động, nhưng mà trường cái bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự thì em không bào chữa được thôi anh ạ.
Dạ vâng, việc làm này của anh thì có thể nói rằng chắc bà con cũng rất cảm ơn. Thì thưa anh, liệu rằng cái luật pháp có giới hạn quyền giúp đỡ của mình không anh? Hạn như là họ có quy tội là nói tại vì anh cố vấn cho họ rằng đi kiện nhà nước, chuyện này, chuyện nọ vân vân. Thì thưa anh, có luật lệ nào giới hạn vấn đề đó không anh?
Dạ, theo luật pháp thì không có giới hạn, nhưng mà thực tế thì không biết sắp tới thì người ta có ra khó khăn ra không. Nhưng mà thực trên luật pháp thì người ta sẽ được quyền đó, không có giới hạn anh ạ.
Dạ vâng. Rồi cái việc mà anh kháng cáo lại cái quyết định của luật sư đoàn tại tỉnh Phú Yên, thì thưa anh, cái chuyện đó hiện giờ đến đâu thưa anh?
Sau khi đoàn luật sư Phú Yên loại em ra khỏi danh sách đoàn luật sư, thì em có viết đơn khiếu nại gửi lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định. Nhưng mà luật sư khiếu nại tố cáo thì quy định trong vòng một tháng thì phải giải quyết. Nhưng mà đến nay 5 tháng rồi, Liên đoàn luật sư cũng chưa trả lời gì anh ạ.
Như vậy thì thưa anh có khiếu nại lên tới luật sư đoàn của Việt Nam không anh? Tổ chức toàn.
Dạ, em tức nghĩa là em đã khiếu nại lên Liên đoàn luật sư Việt Nam rồi đó, nhưng mà người ta không giải quyết, hơn 5 tháng nay em không giải quyết anh ạ.
Như vậy là có ý nghĩa gì thưa anh?
Dạ, em không biết nữa, người ta không có giải quyết, không có trả lời được hết. Và em đó là quyền người ta, nhưng mà em đã thực hiện xong cái nhiệm vụ của em á, là em viết đơn khiếu nại, nhưng mà cái nhiệm vụ người ta là phải giải quyết, nhưng mà tới nay chưa giải quyết anh ạ.
Dạ vâng, như vậy thì anh Đôn có làm đơn lần nữa không thưa anh? Bởi vì nhiều khi đơn thất lạc hay là họ quên trong ngọt học tủ ở đâu thưa anh?
Dạ, em khi gửi thì em gửi qua bưu điện, các chuyện xác nhân, các báo trẻ, tức là bên đó là nhận được rồi, người ta thông báo là đã nhận được rồi. Em đã gửi hai đơn liên tiếp và đến nay thì chưa giải quyết, nhưng mà sắp tới em có thể một thời gian tới em có thể viết một đơn khiếu nại lần thứ ba nữa cho anh ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, hiện giờ thì thưa anh biết rằng anh trở về ruộng vườn của mình để làm nông, và đồng thời anh cũng giúp đỡ ý kiến cho những người bị oan sai, những người cần được kiện tụng. Thì thưa anh, cái công việc và giúp đỡ những người đến để hỏi về luật đó có làm anh bận rộn lắm không anh? Có nhiều người đến không anh?
Dạ thì đa số thì người ta tư vấn qua điện thoại, nhưng mà cũng có những người mà trong địa phương thì người ta tới tư vấn trực tiếp cho em. Thì khi nào người ta em rảnh thì em làm nông, còn không thì em có người tới giúp thì em giúp anh ạ.
Dạ vâng, như vậy cái công việc này nó chiếm có nhiều thời giờ cho anh Đôn không thưa anh?
Dạ cũng có khi ít, có khi nhiều anh ạ. Nhiều khi có, nhiều khi không, nhưng mà đa số là ta tư vấn qua pháp luật qua điện thoại anh ạ. Cũng chiếm nhiều thời gian á.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, chỉ riêng vấn đề hình sự thì không được đụng tới. Thì ngoài dạ, các chuyện ngoài dân sự thì có lẽ cũng không có nhiều không, phải không anh?
Dạ đúng rồi. Dân sự thì em ở vùng đó cho nên người dân cũng ít tới, mà nghe ở địa phương thì người ta nói là do người ta tuyên truyền nói luật sư phải động, người ta sợ, người ta cũng ít tới nhờ. Đa số các nơi khác ta tư vấn qua điện thoại, và những vụ án oan thì người ta không sợ. Khi bình thường người ta sợ, nhưng mà khi đụng tới quyền lợi người ta bị oan sai thì người ta không sợ, người ta vẫn tới nhờ em anh ạ.
Dạ vâng, cái việc của anh giúp đỡ bà con đó thì trên căn bản là thiện nguyện, nhưng mà thưa anh, họ muốn đền đáp gì thì họ, nếu mà họ gửi tiền này kia thì làm thế nào anh có nhận được không?
Dạ, có nhiều người thì người ta thấy mình giúp người ta cũng gửi thì cũng nhận được anh nè.
À, mình có quyền nhận phải không thưa anh?
Dạ, đúng rồi, không sao, không ảnh hưởng gì hết.
Dạ vâng, thường thường như vậy thì sau khi tư vấn cho một người, một khách hàng đó thì thưa anh có đề nghị tới một luật sư nào khác để tiếp tục đưa vụ kiện ra trước tòa không thưa anh?
Dạ có, ví dụ như ở xe mà không em không đi được đó thì em giới thiệu cho một hướng dẫn họ tới một văn phòng ở địa phương, nó bớt tốn kém. Rồi nếu mà em nhận được oan sai thì em nhận được thì em nhận, còn không thì em giới thiệu luật sư khác này.
Dạ vâng, thưa anh thì trước giờ anh thấy vấn đề mà giúp đỡ ý kiến về luật pháp của anh đó có hiệu quả gì với những người mà bị oan tình trong các vụ kiện không thưa anh?
Dạ, rất là hiệu quả đó anh. Mà vì bình thường thì em không nói đến nhiều oan sai thì rất hiệu quả, bởi vì mình giúp được thì nhờ cộng đồng lên tiếng cho nên nó có hiệu quả rất là lớn anh này.
Dạ vâng, còn anh nói rằng ngoài thì giờ thì anh còn phải làm nông thì anh làm những việc gì thưa anh?
Dạ, em cũng làm vườn, trồng cây, hoa quả, rồi rau, rồi lúa, rồi công việc nhà nông đó là nuôi chăn nuôi, rồi vừa gà, vịt rồi anh ạ.
Dạ, như vậy thì đó là một cái công việc chính hay là công việc phụ thưa anh?
Dạ, vừa chính vừa phụ, nên rảnh cái này thì làm cái kia, bạn thì không làm cái này.
Dạ vâng, thấy cái hình chụp anh vác cuốc đi có vẻ như thoải mái quá, có lẽ là phần lớn là do bà xã anh phụ trách phải không ạ?
Dạ, ở nông thôn mà không làm nông thì không biết nó làm nghề gì được sống anh à, cho nên buộc phải làm nông để đỡ sống. Còn mình làm luật sư là mình làm nghề thêm, ví dụ cái thời gian làm luật sư mà rảnh thì làm nông, còn các bạn việc thì mình không có làm nông, mình làm luật sư.
Dạ vâng, thì cái chuyện này anh cũng đã làm từ trước rồi, nhưng mà anh đừng quên là có thì giờ dành cho gia đình, nhất là mấy đứa cháu hình như là vẫn còn đi học phải không thưa anh, mấy đứa?
Dạ em ba cháu, nhưng mà mới đứa lớn nhất mới 6 tuổi học mẫu giáo anh à, còn hai đứa bé kia ở nhà kia đi học em ạ.
Dạ vâng, thì lần lượt tương lai là anh sẽ phải vất vả trong việc phải chăm sóc dạy dỗ học hành cho các cháu. Thành thử ra dạ, có lẽ là cái thì giờ anh sẽ bị chia cắt rất nhiều phải không anh ạ? Dạ.
Dạ, tương đối bằng, nhiều khi chị nhỏ hay chăm sóc rồi gia đình rồi công việc nó hay tương đối bằng đồn anh ạ.
Dạ vâng, rất hân hạnh bữa nay được nói chuyện với anh Võ An Đôn, một tiếng nói mà bà con ở bên hải ngoại này rất là quý mến. Thì thưa anh, để kết thúc câu chuyện nói chuyện ngắn ngủi này thì anh có lời nào gửi đến quý thính giả chúng tôi?
Dạ, cảm ơn quý khán giả bên Úc ủng hộ cho em tinh thần, nhất là lên tiếng những vụ kiện mà oan sai mà em tham gia bào chữa thì rất là có tác dụng. Tại vì thường thường tòa án mà người ta làm sai, người ta rất là sợ dư luận. Khi mình đăng lên đó, mà dư luận người dân ủng hộ rẻ phải thì người ta rất là sợ, người ta nhiều có kết quả rất là đáng sợ anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ An Đôn rất nhiều và cầu chúc sức khỏe cho anh. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh nha. Hẹn gặp lại anh.
Vừa rồi là cựu luật sư Võ An Đôn. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Biết quý vị nghĩ gì? Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.